Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Những bạn bè của chúng ta đã rời khỏi Việt Nam ra đến đây. Hiện nay, tiếp tục trên cuộc hành hương, tự luyện, tự tiến để giải tỏa từ phần trước cho đến phần thân, nắm lấy sự vững tin của chính mình và tiến tới hòa đồng các giới để thực hiện tình thương và đạo đức. Tôi thấy khi mà nội thức của chúng ta đã tìm ra một con đường rõ rệt, chính ta phải trở về với ta mới sớm đạt được sự sáng suốt và ổn định, tự tin tự tiến. Còn trời, còn đất, còn ta là còn thái bình. Nhưng mà muốn có được sự thái bình thì phải xây dựng nội thức. Chính chúng ta đã thực hành và xây dựng nội thức cho đến ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng cái phương pháp công phu hiện tại mà chúng ta đã tự hành và tự đạt trong sự thầm kín, từ động loạn đi tới thanh tịnh, từ sự eo hẹp đi tới sự cởi mở trong nội thức của chúng ta, không nhiều thì ít, chúng ta cũng đã thấy rõ sự công phu không có hoang phí. Những người mới tu đã thấy rằng tự đôn đốc với mình và đã đạt lại sức khỏe khá qua, mặt mày sáng lạ, lần lần nội thức được ổn định và đã tự vượt qua những trở ngại như bản tánh tham sân si hỷ nộ ái ô dục của chính mình. Và mình lại đã thấy rõ hành động sai trái và sự tham muốn vô bờ bến của chính mình đã làm phiền nội thức rất nhiều, gây động loạn cho chính mình rất nhiều mà không hay, tưởng lầm là ta đã làm được những chuyện gì hữu ích theo đường lối tham lam tại thế. Bây giờ các bạn thấy rõ rằng ta đến với bàn tay không rồi sẽ trở về với bàn tay không, rõ rệt. Sự ham muốn của chúng ta không có kết quả và không có hữu ích cho tâm thức, cho nên chúng ta phải đặt vấn đề rõ rệt là chúng ta học hỏi để tiến hóa. Tất cả là bài học, tùy nơi hoàn cảnh, bất cứ hoàn cảnh nào cũng giáo dục cho chúng ta tiến. Chúng ta là người xứ nóng, bây giờ đến xứ lạnh, sống trong khuôn khổ trật tự thiên nhiên, chúng ta phải chấp nhận, không được quyền chối cãi và sửa đổi, đó là thiên ý. Dồn sơ thời tiết thôi, rồi các bạn dồn kỹ về hào quang của Thượng Đế, thanh quang của Thượng Đế chiếu diệu trong tâm hồn của mọi người, nhiều chi tiết sống động. Mà nếu chúng ta thiếu thanh tịnh thì chúng ta không gặt hái được, thu nhận được sự thanh nhẹ sáng suốt đó, thì đương nhiên chúng ta phải trở nên hoang mang và bơ phờ trong tâm thức. Ngày hôm nay tôi đã thực hành và tôi đã thấy rõ rằng chúng ta phải hứng hưởng những thanh quang đó. Mà muốn hứng hưởng cái thanh quang đó thì phải làm thế nào? Phải thanh tịnh. Cho nên tôi kêu gọi mọi người phải thực hiện tình thương và đạo đức. Để làm gì? Để đi trong con đường êm thay vì nặng trược. Các bạn có ý nghĩ thực hiện tình thương và đạo đức để cống hiến cho mọi nơi mọi giới thì các bạn luôn luôn được thanh nhẹ và hứng hưởng những cái gì sáng suốt của bên trên đưa vào nội thức của các bạn. Các bạn đã thấy rõ những người tu thành đạo đều giải tỏa được những sự tâm tối của chính họ Mà tâm tối đó nó biểu lộ ra đời là cái những cái gì? Những cái nạn tai, những cái nạn dâm, những cái nạn trược. Khi các bạn có trược, các bạn mới thu hút được ngoại cảnh xâm chiếm nội thức của các bạn. Mà nếu khi chúng ta thanh thì làm sao chúng ta thu hút được cái sự nặng trược xâm chiếm vô nội thức mà làm cho tim chúng ta nặng, đầu chúng ta nặng. Là tại vì chúng ta trược, chúng ta mới thu hút những phần đó vào. Chuyện đó rất rõ, trược thì hít hút trược, mà thanh thì hòa thanh. Cho nên vì chúng ta trược, chúng ta mới tu bổ sửa chữa. Từ sự nặng trược đi tới sự thanh nhẹ, rõ ràng phải thực hành. Nếu không thực hành, không bao giờ có kết quả. Vì chúng ta thấy mọi sự thiên nhiên tiến hóa vô cùng. Vậy chứ trong tâm chúng ta động loạn lấy gì có sự tiến hóa? Cho nên chúng ta phải trở về với chiều thanh tịnh, thì chúng ta mới thấy rằng sự tiến hóa rõ rệt. Tình thương và đạo đức của trời Phật đã ban bố không sai chạy. Chính chúng ta động loạn, không tiếp thu được đạo thống. Tất cả chúng sanh tại thế gian đều sống chung dưới vạn trần sáng suốt của Thượng Đế. Đông ngự trong một căn nhà lớn vô bờ bến thiên nhiên của tạo hóa. Nhưng mà tâm thức động loạn thì đâm ra chia rẽ, thù hận, buồn tối, tham sân. Nếu chúng ta ý thức được chúng ta là huynh đệ một nhà, thương yêu vô cùng, không phải vì ngoại cảnh mà chia rẽ, không phải vì màu da mà sát phạt, thì chúng ta thấy sung sướng biết là bao nhiêu. Người thế gian còn mê muội trong sự dao động, cho nên tự gây lấy sự buồn tủi đó thôi. Chúng ta tu hàng ngày, hàng đêm, chúng ta lập hạnh, thực hiện tình thương và đạo đức, yêu thương muôn loài vạn vật, chia sẻ tình thương sẵn có của Thượng Đế để cảm hóa tâm tư của chúng ta, rồi từ tâm tư của chúng ta lại chia sẻ cho mọi nơi mọi giờ. Những sự hứng chịu, những sự gánh vác của chúng ta là gì đây? Là sự tiến hóa vô cùng mà hành giả đã và đang thực hiện cuốn kinh vô tự để đi tới sự sáng suốt vô cùng. Các bạn thấy rõ rồi, mỗi gia đình của các bạn tôi đã nhắc nhiều, các bạn không có thế nào bỏ được tình thương và đạo đức. Các bạn có gia đình, có vợ, có con, các bạn phải thực hiện tình thương không nhiều thì ít. Có người giả mang cho cách mấy đi nữa, cũng phải biết thương yêu. Thằng ăn cướp đi nữa, cũng biết yêu. Thì con sâu, con bọ nó cũng biết yêu. Mọi cái cơ năng căn bản, tình thương và đạo đức, có ai có thể trôi được không? Không phải rằng những người tu mới thực hiện được tình thương và đạo đức, còn những người không tu không thực hiện được tình thương và đạo đức. Ở chứ con gà nó có hai cánh để làm gì? Nó biết ôm ấp con nó biết ấp cái trứng để nở ra con và dìu dắt con tiến hóa với hạnh hy sinh sẵn có của chúng nó. Nó đã biểu lộ cho chúng ta thấy rõ ràng sự hy sinh vô bờ bến của con vật còn có thể cảm động lần. Không hội gì có người mà không biết lập hạnh hy sinh để tiến hóa tới vô cùng. Mỗi mỗi cứ than thở, than trời trách đất mà không chịu thực hiện sự sáng suốt của chính mình. Hỏi nó uổng biết là bao nhiêu. Đừng nói sự ăn học của chúng ta để xây dựng tình thương và đạo đức, nhưng mà chúng ta chưa làm. Chúng ta nói đôi môi, rồi chúng ta cảm thấy tủi nhục, chúng ta thấy buồn, thấy tham, thấy ghen, thấy ghét. Đó là sự tâm tối mà chúng ta đã thường nhật vung bồ. Tại sao? Tại sao chúng ta có cái bản tánh yếu hèn như thế đó mà không chịu đứng lên để xây dựng? Vì trước kia nhiều kiếp chúng ta đã sống trong cái cảnh sung sướng, ý lại, rồi bây giờ tiếp tục và muốn tái hiện cảnh đó. Không chịu làm việc trong nội thức, không chịu đứng ra hiên ngang với càn khôn vũ trụ để gánh vác những gì của Thượng Đế đã ban, và hòa đồng với sự gánh vác nặng nhọc của Ngài để cho chúng ta đồng tiến tới cái thức hồi sinh vô cùng tận, là cái hồn chúng ta bất diệt. Khi chúng ta hiểu được sự gánh vác là tươi đẹp, là quan trọng, là cởi mở, là thông suốt, thì chúng ta nên gánh vác để xây dựng cái bản chất eo hẹp hiện tại nó sắp sụp đổ. Nó cũng như một người say rượu tại thế, điên đạo tại thế, bơ phờ đi đứng không yên, tâm hồn không ổn, làm sao có cơ hội để thực hiện đại nguyện của chính mình? Hỏi tu, thích tu, con thích tu lắm, tôi thích tu, nguyện với trời Phật tôi tu cho tới nơi, nhất định tôi quyết tâm phải tu. Nhưng mà cái ngu tôi vẫn giữ, tu là tu bổ sửa chữa, nó càng ngày càng thông minh, càng sáng suốt hơn. Tu mà càng ngày càng ngu, càng ý lại tu sao được. Tu bổ sửa chữa là phải tự chủ, quyết định mọi sự việc trong chương trình tiến hóa, tùy theo căn cơ của chính mình. Mình ở giới nào thì mình trở về giới đó, rồi từ giới đó mới thăng hoa lên giới kia, chứ không có thể nhảy vọt được. Nhiều bạn nôn nóng muốn đủ thứ, muốn thực hiện những cái gì và lấy lại những cái gì chúng ta đã mất mát, rồi muốn thành đạo, nhưng mà không thấy cứu cánh rõ rệt là thành đạo là khôi tất cả. Thì muốn thành đạo thì chúng ta phải qua một cái chuông thử thách học hỏi, bước qua những sự trông gai, kích động và phản động trong đời của chúng ta. Chúng ta chấp nhận nằm trên trông gai để tiến hóa, chúng ta cũng bằng lòng, nhất định phải đi tới. Từ bước một, chúng ta phải đạp qua những sự trông gai đó, và chúng ta tiến thẳng vào nội đức để vun bồi cái thức hồi sinh bất diệt là phần hồn của chính chúng ta. Nếu các bạn còn trì trệ, lười biếng, câu nệ, ngạo mạn thì hành trình đó kể như xoa bỏ, không bao giờ thành sự. Tôi không dám khuyên các bạn, nhưng mà tôi hành để các bạn thấy. Hành tình tôi nói đây là tôi xây dựng, hành tình tôi trách móc đây là tôi trách móc tôi để ảnh hưởng mọi người. Tôi là người ngu nhất trần gian này, tôi phải tu, tôi phải sửa, tôi phải tìm, tôi phải xây dựng cái nội thức hòa đồng thương yêu sẵn có của tôi. Nó là kim cương sáng lạc, tôi phải lo chùi, tôi phải lo sửa, tôi phải xây dựng cho nó sáng suốt tới vô cùng, đời đời bất diệt. Hỏi các bạn có khác gì tôi không? Các bạn cũng làm bao nhiêu việc, chung sống trong tánh trần trượt, rồi tự sửa thăng hoa tới thanh nhẹ, lập lại trật tự cơ đồ của nội thức để đi tới vô cùng. Ngày nay các bạn có kẻ trẻ tuổi hung hăng nóng nảy không khác gì đường của tôi, rồi các bạn sửa lại, các bạn sẽ thanh nhẹ và bớt đi những sự nắm tánh, mới trở lại sự bình tĩnh của nội thức. Rồi những kẻ bạn đã đi tới tuổi già rồi, các bạn thấy rõ, cũng không nên nôn nóng nữa, càng thanh tịnh hơn, càng nhẹ hơn, và để hứng gặp những cái gì bề trên ban bố cho nội thức chúng ta. Người lớn tuổi nhiều khi nửa đêm không ngủ được, ngồi dậy để hưởng những cái gì? Dựng đầu chúng ta đã dậy để về làm cái gì? Thượng đế định giáo dục chúng ta những cái gì? Trong cơn thanh tịnh đó, các bạn mới hồi tưởng được sự sai lầm. Và khi các bạn hiểu được sự sai lầm của chính bạn, các bạn mới ngộ cái nội thức của bạn. Thì từ cái già nu của các bạn, nó sẽ trở nên tươi trẻ, vui đẹp trong thanh tịnh. Không phải ngồi đây mà lo cho người kia, lo cho người nọ, không đạt. Mà sửa mình ảnh hưởng họ thì mới thấy đạt. Cho nên có ngày có đêm để chúng ta học. Ban ngày cảnh vật khác, ban đêm cảnh vật khác, trước cặp mắt đợt, nhưng mà trong tâm đạo, khi các bạn trở về với nội thức rồi, nó chỉ có một cảnh mà thôi, đêm cũng như ngày. Cho nên chúng ta công phu ban đêm để chi? Để phá từ cái tối tâm đi tới sáng suốt, để cho các bạn thấy rõ rằng ngày đêm chỉ có một mà thôi. Nó không không gian và không thời gian thì các bạn mới ổn định. Cái thức các bạn quan thông rồi, các bạn mới thấy thanh nhẹ. Cho nên cái con đường tu hành chỉ có một ly là vậy, nhưng mà một ly đó nó thay mỏng nhưng mà dài. Vì các bạn đi tới một bước, trở lùi ba bước, bước về trong cái tánh, trong cái tánh yếu hèn, cái tánh lo sợ, cái tánh ngu xuẩn, cái tánh xảo trá, có phải tự gạt không? Vì chúng ta thủ thế muốn hơn người khác là chúng ta phải tự gạt chúng ta rồi. Cho nên các bạn bình tĩnh đi, ổn định đi. Các bạn có thấy sức ổn định rồi các bạn.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Kính thưa Thầy, hôm nay là ngày thứ ba của khóa học, tức là ngày 2 Tây tháng 10 năm 1986. Chúng con lại có dịp được nghe lời Thầy giảng dạy. Và con có một bản ghi danh các bạn đạo muốn lên xin hỏi Thầy vài chuyện. Xin mời chị Farida.
Dạ kính thưa Thầy, con xin hỏi Thầy nè. Một câu hỏi là trên con đường tu học của con trở về nguồn cội, con có điều chi làm con chậm tiến, xin Thầy chỉ dạy cho con.
Khi con biết có đường đi về nguồn cội và tự dọn mình về nguồn cội thì phải xây dựng cái gì trước hết, con hiểu không? Ý chí. Mà ý chí con vô cùng không thay đổi. Con đã hy sinh rất nhiều, con là phước. Thậm chí cái tu ngày hôm nay con cũng được phần điển để mở trí cho con rất nhiều. Thì con phải nung nấu đó và để đi tới, chứ không phải bị nhiều đã đủ. Và thấy rằng chúng ta sẽ tiến tới vô cùng thì chúng ta mới có cơ hội tương ngộ. Ngày hôm nay chúng ta tương ngộ ở trong căn phòng này là ý chí của chúng ta. Tôi nhìn lại nhiều kiếp trước của chúng ta đã voi lên, vơ lên để tìm một con đường để tương ngộ. Ngày hôm nay chúng ta có cơ hội tương ngộ. Những số người đập thanh tương ý, đập khí tương cầu, muốn tu để giải thoát, cũng như con hiện tại. Cho nên con phải giữ cái ý chí đó mãi mãi. Và không nên hỏi rằng tôi còn thiếu cái gì. Lúc nào tôi cũng thiếu. Vì vô cùng thì lúc nào tôi cũng thiếu. Thì bây giờ làm cái gì để giải quyết cái thiếu đó? Thì tôi phải trở về với sự quân bình của tôi. Tôi phải siêng năng tu luyện, giải tỏa những sự phiền muộn sai quay của nội tâm, sự tranh chấp vô lý tôi không nuôi dưỡng trong trí óc của tôi nữa. Tôi phải dắt nó qua một bên để tôi trở về với sự thanh nhẹ. Luôn luôn con được mượn một cây gậy của Thầy đầy đủ trong mấy chục năm để cho con nắm đó đi. Khi đụng tới sự gây hấn, con lại bấm con băng nghe kêu tha thứ và thương yêu. Con được một cây gậy tốt lành đó để con tiến tới một cách nhẹ nhàng thì con đi tới dễ dãi. Thì thiếu chỗ nào? Thiếu thanh tịnh. Bây giờ cố gắng tu thêm nữa, nó thanh tịnh thì mới hòa với đại thanh tịnh ở tương lai. Nguồn cội của chúng ta là đại thanh tịnh chứ không phải là thanh tịnh. Cho nên chúng ta phải dọn mình trong thanh tịnh để trở về với đại thanh tịnh ở tương lai. Thiếu thì thiếu chỗ đó, cho nên phải cố gắng gom mình về thanh tịnh, buông bỏ tất cả những sự đầm loạn của nội tâm. Mà chính con đã học rất nhiều và không lúc nào con bỏ rơi những cái lý thuyết chân chánh và để xây dựng cho tâm con, và đồng thời con cũng ảnh hưởng được một số người qua hành động của con. Điều đó rất quý, cố gắng giữ lên mà tu.
Xin mời chị Nguyễn Thị Thâm. Dạ con xin đánh lễ Thầy. Con là Nguyễn Thị Thâm ở Yên Sức. Dạ thưa con xin bản tiếp hỏi Thầy giải đáp cho con. Con vô cái phép, cái phép vô vi này nhưng mà con không hiểu. Con còn hiểu mập mờ, con hiểu là thế nào là tôi có tinh tấn hay không, hoặc là có điển là thế nào, con chưa hiểu được rằng. Thầy nghe Thầy giải đáp cho con.
Cái pháp chúng ta nói rằng tu Phật thì rất khó gặp, pháp thì rất khó tìm. Hiểu chỗ này không? Mà ngày hôm nay chỉ thấy rằng tôi nắm được cái pháp. Mà trước khi tôi nắm cái pháp là tôi có những sự dị nghị. Bọn này có khùng, bọn này có điên. Tại sao nó nói làm cái pháp này hết bệnh hết hoạn? Thì trước hết 1 triệu người ở thế gian này cũng thử cái đã. Ai không? Chỉ đi vô trong giai đoạn thử bây giờ. Chỉ thử nhưng mà chỉ phải hiểu rõ rằng trước mặt chị ở trong căn phòng đồng ngủ chung ở trong căn phòng đó, chị cũng mọi người đầu óc cũng có sạn, cũng có kinh nghiệm. Tại sao nó tu cái pháp này? Chắc nó có một lý do hữu ích mà mình chưa tìm ra. Mình tò mò mình tìm đó. Hữu ích ở chỗ nào?
chúng ta mới hỏi, trước kia bà có bệnh gì? Bà kia bà nói tôi bệnh tầm lum, bệnh sân, bệnh si, đủ thứ bệnh làm cho tôi mệt, bây giờ tôi khỏe. Đó, một cái mình nghe hữu ích. Cái đó nó có thay thế, có thể thay thế thần dược. Tôi đủ bệnh mà bây giờ tôi tu nó hết bệnh. Thấy không? Mình tìm ra. Rồi lần lần mình sẽ tìm nữa, sẽ thấy rằng bước vào tôi thực thi cái pháp này và tôi thử cái pháp này. Cái sơ hồn là cái gì? Trước kia tôi sơ hồn một phút tôi bộ thấy khó khăn, vì cái gì lạ quá. Nhưng mà tôi thấy phải làm lâu thêm 2 phút, 3 phút, 4 phút, 5 phút, 10 phút, tôi thấy là con đường tôi sẽ đi tới. Mà càng ngày nó đem sự ổn định cho khối óc của tôi trước. Thượng bất chánh thì hạ tắc loạn, ở trên mà không có đàng hoàng thì dư lời thôi. Cho nên cái pháp này sửa bộ đầu trước, sửa cái khối thần kinh trước, từ động loạn đi trở về thanh tịnh. Khi mà chị bịt vô sơ hồn, nghe nó ồ ạt, rồi sau này nó đi về thanh tịnh. Tương lai sẽ thành thật. Khi mà chị bịt rồi, bịt hết hai lỗ tai, mà chị vẫn nghe nhạc, nghe lời nói rõ ràng như vậy. Lúc đó cái tâm mình định rồi. Cái quả trần trượt trong tim, con tim này nó đã giải tán rồi, nó không có sân, nó không có giận, nó không có hờn. À, nghe tôi nói bữa nay rồi chị sẽ lần lượt làm tới ngày đó. Cái luồng điển quả tâm nó khai mở rồi. Lúc đó thấy con người nó thấy nó sân sự. À, nó nói hết giận rồi. Khi tôi hết giận thì tôi không còn gì, không còn tâm bệnh. Tôi giận tôi mới rên, tôi tức tôi mới rên, tôi ghen tôi mới rên, tôi ghét tôi mới rên. Mà tôi hết giận, hết tức, hết ghen, hết ghét thì tôi là hết bệnh. Tôi trị cái tâm bệnh, tôi mở cái pháp soi hồn này. Tôi từ cái tâm tối nhắm con mắt mà tôi sẽ thấy cái ánh sáng. Và tôi cũng thấy đen, nhưng mà cái đen nó rộng hơn. Hồi xưa cái đen tôi thấy chỉ cũng như bị cứng ở chỗ này, nhưng mà bây giờ tôi thấy tôi nhắm mắt được lâu rồi, tôi thấy tự nhiên nó rộng hơn. Đó, rồi nó sẽ đi tới cái chỗ kia một sáng. Đó, lần lần nó khai triển từ giai đoạn một. Lúc đó chị mới thức hồn, chứ tôi từ ánh sáng đến, mà bây giờ tôi trở về với ánh sáng, chứ không phải ánh sáng bây giờ cho tôi. Chính tôi, do công của tôi làm ra, tôi mới nhắm con mắt thấy rộng và ánh sáng. Đúng theo khoa học tôi làm tôi mới được. Cho nên cái câu mới ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Chồng tu chồng được mà vợ tu vợ được. Thấy rõ chưa đó? Thì mình phải hành mình mới mở, không hành không bao giờ mở. Hả? Chứ người ta không có dùng soi hồn rồi người ta có dùng lý luận. Dùng lý thuyết của người này, lý thuyết của người kia, lý thuyết người nọ chê cái dâm tánh của mình. Thật sanh ra động loạn. Lường gạt mình một kiếp người mà không hay. Có nhiều người như vậy ở thế gian này. Cũng nói tu vô vi nhưng mà mượn sách, mượn lý thuyết không mà thực hành không có. Có vô vi có hai khối. Một khối lý thuyết vô vi và một khối thực hành vô vi. Một khối nói thiệt hay nhưng mà không bao giờ sửa được tâm tánh. Đó, cái đó là bị đọa cho mình có tiếng. Còn cái này làm thinh mà sửa tâm sửa tánh á, cái đó là được tiếng nhưng không có bị đọa. Chị chỉ nhận định hai cái này để chị xét thì vô gì. Và chị mới học tiếng được. Có nhiều người đã tu, đã sinh danh, đã làm công quả rất nhiều trong khối vô vi, mọi người đều nhìn nhận kính mến. Nhưng mà rốt cuộc biện hộ cho dâm tánh, tự ràng buộc lấy mình, tự trói buộc lấy mình, tự xiềng xích mình, tự giam hãm mình trong phạm vi không có phát triển được. À, chị sẽ thấy những cái đó nó có. Mà bất cứ tôn giáo nào ở thế gian cũng phải có. Có gì để nó ý thức rằng ông trời công bằng và cho nó biết rằng cái tội của nó đem từ địa ngục lên mà bây giờ vẫn còn. Mà nó chưa nhìn nhận nó là một tội hồn tại thế chưa giải thoát được. Nó không lo ăn năn hối cải lo tu để giải cái nghiệp dâm của nó và để nó tiến hóa. Mà nó ôm cái nghiệp dâm là nó đi tới cái chỗ tự sát làm phần hồn nó càng ngày càng trì trệ và không phát triển. Chỉ có thụt lùi. Đó. Cho nên cái phương pháp công phu này thì sẽ phải xét từ giai đoạn một, cái soi hồn, rồi tới cái pháp luân thường chuyển. Hít vô đầy dũng đầy ngực tôi lên bộ đầu. Tại sao phải hít vô đầy dũng đầy ngực lên bộ đầu? Tôi đương nhiên tôi đứng tôi hít thở thì nó cũng chạy đều trong mình tôi. Tại sao bắt tôi phải hít thêm như chỗ đó? Thấy không? Tôi mượn được thanh khí của ông trời,
cũng như tôi là một người đứa con, một đứa con của gia đình mà cha tôi có tiền, đưa tiền tôi cứ xài. Tôi không biết giá trị của đồng tiền. Và tôi không biết rằng giữ đồng tiền và khai triển đồng tiền trong đường lối hậu hữu hay thơ. Thì bây giờ cái thánh khí của ông trời cho tôi đây, tôi phải nung nấu và tôi phải giữ nó và tôi tìm mà hiểu nó. Nó là một linh dược, nó là một điệu bùa vô cùng quý giá để khai triển tâm linh. Ba giới của tôi là thượng, trung, hạ. Thấy không? Trong cái cơ thể của tôi. Thì bây giờ tôi mới sử dụng, tại sao hít cho đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu. Tại sao tôi phải tung lên bộ đầu mà sao không tung ở dưới là hả miệng cho nó sinh ra? Không, tôi phải tung lên bộ đầu. Tung lên bộ đầu tôi mới lọc được, qua cái lưới trời lọc được, nó mới gom được một chút thanh điển, rồi nó mới hòa với thanh nhớ. Lúc đó mới thấy rằng thế là tôi từ trên kia xuống đây. Tôi bị sức hút của hồng trần là thể xác này, nó hút cái phần hồn tôi. Bây giờ tôi chỉ si mê cái thể xác này mà tôi tranh chấp với người ta. Tôi muốn sống, tôi muốn giàu có, tôi muốn có địa vị, tôi muốn không bao giờ chết. Phải bảo vệ cái xác này không? À mà quên cái hồn. Còn làm pháp luân đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu là sẽ nhớ cái hồn. Trở về cái thanh thai. Đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu nó gom điển đây, nó thanh hòa thanh, nó mới trụ thành một thanh thai. Lúc đó nó xuất ra, nó trở về. Thế là mình tự ở trời. Một tiên khô giáng trần. Lãnh nhiệm vụ cứu độ chúng sanh. Nhưng mà hành không có bao nhiêu, tranh chấp nhiều thành ra tâm ra loạn. Chứ kỳ thật chúng ta, người trong cái thể xác này mà biết giữ cái vũ quý của ông trời, mà lập được cái thể xác này cho nó quân bình thành đạo thì cũng như ông
thanh thoát hồn người ơi. Ao ước gì với xa cho tình còn mãi đến hơi tàn cuối. Tu mãi mọi người ơi, ao ước mình đừng vơi cho lòng còn mãi thiết tha.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều Chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Ai thích gần người tu, ăn nghĩ mình khờ ngu, khi đời ta như khói sương mê mù. Ai cấm được mình tu, ai nghĩ rằng mình ngu, khi lòng còn mê mãi trang sử thân. Ai thích gần người tu, ai nghĩ mình khờ ngu, ta chất chứa bao căm thù. Còn tu mãi đến bao giờ? Còn tu mãi những năm dài? Còn yêu pháp tu vì thiền, yêu ánh quang người thiền tu, yêu bao nếp tình thanh thoát. Hồn người ơi, ao ước gì với xa cho tình còn mãi đến hơi tàn cuối. Tu mãi mọi người ơi, ao ước mình đừng vơi cho lòng còn mãi thiết tha yêu đời, cho lòng còn mãi thiết.